Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Ân Sư, Viện Chủ Ngôi Chùa Pháp Vân thân yêu của chúng ta. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng. Con tri ân quý Ngài đã cho con duyên lành trong cái ngày dịp vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, có nhân duyên về Chùa Pháp Vân để chia sẻ một pháp thoại liên quan đến niềm tin của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, nhà Phật của chúng ta quan niệm rằng muôn thứ trên cuộc đời này không có gì mang theo được sau khi chúng ta xả báo thân. Duy có một điều được mang theo, đó là nghiệp của tự thân mình. Chính vì không biết tu tập thì chúng ta sẽ đem theo rất là nhiều nghiệp xấu, nghiệp ác. Và do vậy, luân hồi của kiếp sống và cũng là luân hồi của vô vàn các nỗi khổ đau. Chính vì vậy, chúng ta phải suy gẫm, tu tập làm thế nào phải có dụng công trong cái cách tu trì của mình. Cứ mỗi một lần được vía Đức Quan Âm hay kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, hay là mùa Vu Lan báo hiếu, hay là các cái dịp lễ của Phật giáo, thì tất cả những ngôi chùa đều nhân những cái dịp lễ đó mà quý hàng Phật tử đồng thời được nghe pháp thoại. Qua sự nghe pháp đó, để chúng ta phải biết dụng công tu trì, làm sao khi chúng ta đã báo thân này thì chúng ta không mang theo các nghiệp xấu ác, mà mình mang theo các phước đức, các cái thiện nghiệp an lành, để cho chúng ta được hạnh phúc trong đời sống hôm nay và mai sau. Chính vì vậy, do đó, chúng ta không thể nào để cho thời gian uổng qua một cách vô ích. Chúng ta tưởng niệm Đức Quan Thế Âm, chúng ta lạy Đức Quan Thế Âm, xưng tán Quan Thế Âm, trí huệ, hoằng khai đại biện tài, đoan cư ba nghiệp tuyệt trần ai, thường quang thước phá, thiên sân bệ, tức là chúng ta dùng những cái gì cao quý nhất để xưng tán Đức Quan Thế Âm. Nhưng nếu chúng ta không có những cái pháp môn để chúng ta tu tập, mà chỉ đơn thuần là xưng tán và ca ngợi không thôi, thì cái sự tu tập của chúng ta vẫn chưa có những cái hiệu dụng. Bởi vì trên cuộc đời này, chúng ta ngưỡng mộ ai, chúng ta hâm mộ dòng pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni, chúng ta phải thực hành. Chúng ta yêu quý Đức Quan Thế Âm, ca ngợi, xưng tán bậc mẹ hiền vô lượng từ bi của chúng sinh, chúng ta cũng phải học hạnh của Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Bởi vì sao? Bởi vì thời gian rồi sẽ trôi qua. Nếu không đoạn ác, tu thiện, tích lũy công đức để chúng ta có thể mang được những cái phước lành trong cuộc đời, thì chắc chắn những điều mà chúng ta kỳ vọng trong cái cuộc đời trên thế gian này, nó rất là khó thành hiện thực. Vì vậy, khi chúng ta được nghe pháp, tức là đối với sư là các vị có duyên với sư, và bản thân sư cũng có một cái nhân duyên rất lớn đối với chùa Pháp Vân, đối với Hòa Thượng Ân Sư, cho nên mới có cái duyên để gặp quý Phật tử ở nơi đây. Và khi gặp những chúng sanh hữu duyên, chúng ta chân thành cung kính hoan hỷ, đem những cái pháp môn của Phật gọi là pháp môn tịnh tín, đem lại niềm tin trong sạch, đem lại những cái phước lành bởi cái cuộc sống tu tập của chính chúng ta, để làm chúng ta chuyển hóa trong đời sống. Tức là giới thiệu những cái pháp môn tu tập, giới thiệu những lời Đức Phật dạy mà chúng ta được nghe, đã nghe, được hiểu hoặc chưa hiểu, chúng ta sẽ được nghe, được hiểu nhiều hơn. Rồi chúng ta cùng nhau khuyến khích đi trên con đường của chánh pháp. Đó mới chính là thật sự pháp cúng dường. Trong tất cả các pháp cúng dường pháp là tối thắng. Cho nên chúng ta ngồi đây đêm hôm nay giữa trời mênh mông, chan hòa những cái từ trường bao la của mẹ hiền Quan Thế Âm về từ bi, về trí tuệ, thì chúng ta sẽ biết rằng tất cả chúng ta đang được chan hòa trong cái pháp tối thắng, đó là pháp của chư Phật. Thì chúng ta về với ngôi chùa Pháp Vân trong những ngày tưởng niệm mẹ hiền Quan Thế Âm, tin chắc rằng trong lòng chúng ta hướng về mẹ hiền với tất cả lòng kính ngưỡng, với tất cả sự khao khát lời dạy của chư Phật, hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm để chúng ta làm theo, nương theo cuộc đời chúng ta, hóa giải được nỗi khổ, niềm đau, những nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng trong cuộc đời. Thì hầu như tất cả hàng Phật tử Việt Nam, chúng ta nhìn Đức Quan Thế Âm, ai cũng có một cái niềm xúc động sâu xa. Không chỉ có ca sĩ mới biết hát bài Mẹ Hiền Quan Thế Âm, mà khi chúng ta nghe ai tình cờ cất lên ca ngợi Mẹ Hiền Quan Thế Âm thì rất là nhiều người cũng lầm thầm nhắc theo một cách rất là đầy tràn xúc cảm. Cũng như một em bé 8 tuổi hát nguyên một bài Chú Đại Bi bằng tiếng Phạm, tức là em đã có một cái nhân duyên lớn với Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Chúng ta ngồi đây chúng ta nghe, nghe Pháp về Quan Thế Âm, lạy Đức Quan Thế Âm, và nghe một em bé 8 tuổi hát Chú Đại Bi bằng tiếng Phạm, cũng là một cái chú của Quan Thế Âm. Và tất cả chúng ta cảm thấy rất hay, chúng ta sẽ xúc động, và tất cả chúng ta đều có một cái nhân duyên rất là lớn đối với Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Và do vậy, đêm hôm nay, sư muốn nói đến cái niềm tin đối với Đức Quan Thế Âm. Bởi vì bây giờ, có người cho rằng đó là chánh tín, có người vẫn cho rằng đó là một sự mê tín. Và chúng ta cũng cần phải biết cái niềm tin của chúng ta khi chúng ta lạy Mẹ Quan Âm, chúng ta khấn nguyện Mẹ Quan Âm, chúng ta trì tụng Chú Đại Bi, đó là niềm tin chánh tín hay không phải chánh tín. Các vị có muốn nghe pháp thoại này hay không? À, Di Đà Phật, xin cảm ơn các vị. Trước hết, nhìn về Mẹ Quan Âm, gọi là Quan Thế Âm, là lắng nghe tất cả âm thanh của thế gian, của chúng sinh, để mà ra tay cứu khổ. Cho nên không có cái hình tượng nào đẹp như Mẹ Hiền Quan Thế Âm, bởi vì lúc nào cũng nghiêng để lắng nghe, rồi là nơi nào khổ để mà đến. Mà trên tay của mẹ thì cầm nhành dương, mà nhành dương thì mềm mại, phải không nào? Cái cây cứng nè, gió bão thổi đến thì sập đổ, nhưng cái cây dương, cái nhành dương nó mềm như vậy thì nó lại tượng trưng cho một cái sức sống, một cái sự nhẫn nhục vô biên. Cho nên nhìn tới hình tượng Quan Thế Âm thì chúng ta lại nghĩ đến tình thương của Mẹ Hiền mà lắng nghe để mà cứu khổ cho chúng sinh thì còn gì đẹp hơn. Cho nên Mẹ Quan Âm không chỉ với hình tượng này mà còn là hình tượng gì? Ngàn mắt ngàn tay, thiên thủ thiên nhãn. Mà nói ngàn tay ngàn mắt nhưng mà còn hơn như vậy. Biết bao nhiêu tay, bao nhiêu mắt của Mẹ Quan Âm dấn thân trong cuộc đời để cứu khổ chúng sinh. Cho nên trong mỗi chúng ta đang ngồi đây cũng có mắt, có tay, có tâm hồn, có tâm lượng từ bi, cũng có nước nhành dương liễu của Mẹ Hiền Quan Thế Âm. Nếu chúng ta có tình yêu thương, chúng ta tu tập hướng đến trí tuệ của chư Phật, chư Bồ Tát, thì chúng ta có Mẹ hiện hiện trong trái tim của chúng ta. Kính lạy Quan Âm Chú Đại Bi, sức nguyện rộng sâu thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mong cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp. Thiên Long các thánh đồng từ hộ, muôn ngàn tam muội đã huân tu, thân thọ trì là quang minh tràng, tâm thọ trì là thần thông tạng, rửa sạch trần lao khơi bể nguyện, mở muôn phương tiện đến Bồ Đề. Nay con khen ngợi thệ quy y, nguyện chỗ mong cầu được thành tựu. Nam mô Hiển Thánh Viên Thông, tầm thinh cứu khổ Đại Bi Quan Thế Bồ Tát. Cho nên khi chúng ta nhìn Mẹ Quan Âm mà kính lạy Quan Âm, kính lạy Mẹ Hiền, kính lạy Chú Đại Bi, bởi vì Chú Đại Bi là chú của Mẹ Quan Âm, và mong cho người chúng sinh được sớm thành tựu những mong cầu, mong cho chúng sanh dứt trừ các tội nghiệp. Và tụng cái Chú Đại Bi đó là Thiên Long các thánh đồng từ hộ, Bởi vì sao? Muôn ngàn tám muội đã huân tu, tất cả thiên long, các thánh, chư Bồ Tát đều hộ trì. Khi chúng ta bắt đầu khởi niệm thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, các vị ở đây chắc chắn hầu hết đều thuộc chú đại bi, có phải như vậy không ạ? Sư bà hay dạy sư con tụng chú đại bi, con có nhớ điều gì không? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, ngàn mắt ngàn tay mà tâm từ bi, tâm đại bi không có chướng ngại. Còn mình rất nhiều chướng ngại, cho nên để mà thể nhập cái tâm từ, thể nhập vào cái bi, cái trí của mẹ Quan Âm, thì đó chỉ là một cái sự mong cầu, sự tưởng tượng thôi. Chứ khi nào mà chúng ta thể nhập được cái vô ngại đại bi, chúng ta mới hiểu được cái tâm từ của chư Phật, trí tuệ của chư Phật. Bởi suy nghĩ cái trí tuệ và cái tâm từ của mẹ Quan Âm, đó là cái trí tuệ và cái tâm từ bi của chư Phật. Bởi vì chúng ta cứ nhìn mẹ Quan Âm thì chúng ta lại biết đây là mẹ Quan Âm, chứ thật ra đây là một cái biểu tượng về từ bi, về trí tuệ của đạo Phật, rất là đẹp, không thể nào có hình tượng đẹp hơn như thế. Bởi từ bi là cho chúng sinh, trí tuệ là cứu khổ cho chúng sinh và thắp sáng ngọn đuốc cho tất cả chúng sinh cùng nương theo, đi theo mà để rồi hóa giải các nỗi khổ, niềm đau, các oan gia, nghiệp chướng, túc chướng, báo chướng của chúng ta trong quá nhiều đời để chúng ta được an vui và hạnh phúc. Cho nên mình tụng thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni để mà gì? Để tụng xem được bao nhiêu biến. Chứ mình quên rằng khi mình bắt đầu nhiếp tâm mà tụng chú đại bi, chúng ta đã cảm nhận một cái năng lượng tuyệt vời của mẹ hiền Quan Thế Âm. Bởi vì sao? Năng lượng của mẹ là năng lượng đại bi vô ngại. Mình tuy chưa được cái đại bi đó đâu, mình ít gì là thương cái của mình trước, thương cái ngã, thương cái của ta, gia đình ta, cái riêng của ta. Nhưng khi mình thường huân tập trong vô ngại đại bi rồi thì chúng ta sẽ như thế nào? Sẽ học được những cái đại bi, cái tâm từ của chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên muốn học được cái tâm từ bi đó, chúng ta bắt đầu phải học những bài học về sự nhẫn nhục. Khi nhìn mẹ Quan Âm nè, hôm nay chúng ta làm lễ ở ngoài trời và chúng ta được nhìn thấy mẹ Quan Âm với là một cái thân tướng mềm mại, dịu dàng, tràn ngập tình thương như của một người mẹ. Chứ Bồ Tát thì là không có nam, cũng không là nữ. Bởi Bồ Tát đó là tất cả những gì có thể cứu độ cho chúng sinh, là thuyền cứu vớt cho chúng sinh, là tâm lượng đại bi vì chúng sinh. Chứ không phải Bồ Tát Quan Âm là nữ, mà Bồ Tát Văn Thù là nam, rồi Bồ Tát Phổ Hiền là nam, vân vân. Không phải như vậy. Đó chỉ là những cái tướng mà để nhiếp độ chúng sinh mà thôi. Chứ thật ra tất cả chư Bồ Tát bằng tâm từ bi vô lượng, bằng các thân tướng để có thể cứu độ chúng sinh. Vì sự khổ đau của chúng sinh mà các ngài có thể thị hiện rất là nhiều các hình tướng. Cho nên tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, cho đến quan, cho đến dân, cho đến là các đồng tử, cho đến tất cả những hình tướng gì các ngài có thể thị hiện được. Cho nên Quan Thế Âm, chúng ta nhìn dưới hình dáng của một bà mẹ, bởi vì tâm từ bi của mẹ, lòng mẹ thì bao la như biển Thái Bình. Chứ thật ra, chư Bồ Tát cũng không còn nam hay là nữ, mà chỉ là trí tuệ và tâm từ theo hạnh nguyện của chư Phật mà thôi. Nhưng mà mình nhìn Đức Quan Âm là mình phải quý, mình phải kính, phải thích. Ngài cầm cái nhành dương, phải không nào? Rất là mềm mại. Và nhành dương đó tưới mát lòng chúng sinh. Mà cái nhành dương nó mềm mại như vậy mà không dễ là gãy, không dễ là đổ giữa mưa to gió lớn. Thể hiện cái sức nhẫn nhục của mẹ đi vào trong cuộc đời. Nếu chúng ta là con của mẹ hiền Quan Thế Âm, chúng ta cũng phải học cái đức tánh nhẫn. Bây giờ hôm nay mình lạy mẹ Quan Âm, mình xưng tán mẹ Quan Âm, mình phải học hạnh của mẹ Quan Âm đó là hình ảnh nhàn dương cứu khổ. Mà nhàn dương thì mềm mại, và nhàn dương thì là nhẫn nại, tượng trưng cho sự bền bỉ chịu đựng lâu dài. Bởi vì hóa độ chúng sanh không hề dễ dàng, mỗi người một tánh. Mình có hai anh em cũng có khi cãi nhau suốt ngày, có mấy người nói qua nói lại, cho đến bạn đời, vợ với chồng, có khi là phải sống cho trọn kiếp thôi, chứ cũng gọi là khắc khẩu, khắc lời, khắc ý. Vậy mà mẹ đi vào trong cuộc đời cứu độ chúng sinh thì cầm cái nhàn dương để nói lên cái đức nhẫn nhục, bền bỉ, chịu đựng lâu dài. Hóa độ chúng sinh không phải dễ đâu. Nhưng mà lạy mẹ Quan Thế Âm cứu khổ Bồ Tát, ra tay độ sanh chúng hết cơn khổ nạn. Ra tay độ sinh chúng hết cơn khổ nạn thì phải là cái nhành dương nước mát, kiên nhẫn mà cầm nhành dương với tất cả đức bao dung từ bi nhẫn nhục. Thế chúng ta lạy mẹ Quan Âm thì xin các vị nhớ cho cái nhành dương của mẹ để học tính nhẫn nhục. Nhất là các vị đi trong đời sống vợ chồng, ngày mà được cha mẹ cho hai họ gặp nhau để nên vợ nên chồng thì được đeo cái nhẫn vào cho nhau. Đó là nhắc bắt đầu từ hôm nay phải nhẫn nhục đi. Đó. Rồi bây giờ mình lạy Quan Âm, mình nhìn cái nhành dương trên tay mẹ, mình hãy biết rằng một cái hạnh cao quý của mẹ hiền đó là hạnh nhẫn nhục. Mà lạy mẹ thì mình phải học hạnh, học tánh những cái gì cao quý của Bồ Tát Quan Âm, đó là hạnh nhẫn nhục. Vậy là bớt nóng giận, nào bớt sân si, nào hít sâu, thở nhẹ, mỉm cười. Chúng ta phải học trong đời sống, ứng dụng được an lạc trong đời sống. Chứ đừng có nói rằng là con niệm đại bi, con niệm Quan Âm để một ngày nào con về với mẹ, chứ con chán cái cảnh trần gian này lắm rồi. Mình nói như vậy là mình không bao giờ hiểu mẹ Quan Âm. Bởi vì mẹ nguyện sẽ không thành Phật khi chúng sinh còn đau khổ. Còn mình á, thì cứ lật đật làm gì? Chạy trốn tất cả những gì? Nghiệp của chúng sinh, nghiệp của bản thân, để tìm một nơi an ổn cho chính mình. Tức là ta không hiểu mẹ Quan Âm. Rồi mẹ cầm nhành dương là nhẫn nhục, hóa độ chúng sinh, chịu đựng căn tánh của chúng sinh. Cam lộ là bình cam lộ đúng không nào? À, bình chứa tịnh thủy là nước trong mát, nhưng mà trong cái bình tịnh thủy là chứa cam lộ. Cam lộ là gì? Là hạt xương, chứa xương mà xương ngọt. À, lộ là xương, cam là ngọt, chứa những cái hạt xương ngọt đó mà rồi là ban rải cho chúng sinh. Cho nên nếu người mình nóng bức, giận hờn, hận thù, thất vọng, chán nản thì chúng ta lại nhớ đến nhành dương cứu khổ, bình tịnh thủy chứa xương ngọt, nước cam lồ biểu hiện cho tình thương của mẹ hiền Quan Thế Âm. Mà sư nói ai lạy Quan Âm, ai tin Quan Âm là người đó đều có cam lộ, đều có nhành dương, đều có nước mát. Chứ không phải chỉ riêng có mẹ Quan Âm. Vì mẹ ngàn mắt ngàn tay và còn nhiều hơn nữa. Thì mỗi một chúng sinh, mỗi một người Phật tử, một người con của mẹ ngồi đây cũng đều có cam lộ, có tịnh thủy, có nhành dương. Vấn đề là mình không có biết sử dụng, mình không có biết đem những cái mà mẹ Quan Âm cho mình để sống trong đời sống. Mà mình thường là gì? Chạy theo tập nghiệp, tập khí xấu ác. Rồi mình lại đi cầu khẩn mẹ Quan Âm khi đời mình có những chuyện khổ đau. À, chúng ta thấy không? Trong khi nghìn mắt, nghìn tay, trong cái tư tưởng từ bi của Đạo Phật không phải là chuyện hư cấu. Không phải là chuyện hư cấu hay là phép lạ trong huyền thoại. Nó là sờ sờ ngay trước mắt chúng ta. Bởi vì ai mà tin Đức Quan Âm, quý thầy, quý sư và các hàng Phật tử cũng thường hay tụng kinh. Kinh gì? Phổ Môn. Đúng không nào? Đó là một cái phẩm trong Diệu Pháp Liên Hoa. Và Diệu Pháp Liên Hoa là một cái bộ kinh tượng trưng cho trí tuệ của nhà Phật. Một cái bộ kinh rất là siêu tuyệt trong trí tuệ nhà Phật. Thì Phổ môn là một cái phẩm trong kinh Pháp Hoa. Thì chúng ta phải biết các phẩm trong kinh Pháp Hoa đều tương ứng với bổn nguyện của chư Phật. Chúng ta phải tu học như thế nào để không có uổng công chư Phật ra đời vì muốn khai ngộ cái Phật tri kiến cho chúng sinh. Chúng ta tụng kinh cho đến phổ môn cũng nhằm mục đích để cầu xin là chúng ta cũng chưa bao giờ hiểu được Đức Phật và hiểu được Đức Quan Thế Âm. Và hôm nay, sư nói các chúng ta tin Quan Thế Âm, cũng như chúng ta có những người tin cõi tịnh độ. Và như vậy, cái niềm tin đó có phải chánh tín hay không? Những niềm tin thuộc về hệ tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Nếu muốn xác tín điều này, chúng ta phải quay trở lại cái lời dạy của Đức Phật trong cái tạng kinh Nguyên Thủy, Tăng Chi Bộ, chương 3, phần sự kiện. Đức Phật nói về biểu hiện của lòng tin. Thời đó, Thế Tôn trú tại Gomaga trong khu rừng Simsapa, dạy các tỳ kheo như sau. Này các tỳ kheo, có ba điều như sau thể hiện một tỳ kheo hay một Phật tử, một chúng sanh có lòng tin, có chánh tín. Thế nào là ba? Người có chánh tín thì luôn quý mến và ưa thích nhìn, ưa mến người có giới hạnh. Nếu chúng ta có chánh tín là chúng ta ưa người có giới hạnh, người có đức hạnh, người có tâm từ, người có trí tuệ, chúng ta ưa quý mến người đó. Thứ hai, người có chánh tín là người ưa nghe diệu pháp với tâm ly cấu uế sam tha. Người mà có niềm tin chánh tín là người rất là thích nghe diệu pháp, nghe chánh pháp là người đã chứng tỏ có niềm tin chánh tín. Thứ ba, người có chánh tín là người thích bố thí, ban ra rộng rãi với bàn tay trong sạch, tức là mình làm chánh nghiệp và mồ hôi nước mắt mà có thể bố thí, có thể cúng dường, có thể giúp đỡ chúng sinh. Đó, sẵn sàng bố thí khi có người cần với tâm ham thích việc làm bố thí. Sau ba sự kiện này, một là ưa người có giới hạn, hai thích nghe diệu pháp với tâm ly cấu uế san tham, thứ ba ưa thích ban ra bố thí với bàn tay trong sạch chánh nghiệp. Ba sự kiện đó chứng tỏ một tỳ kheo, một người Phật tử, một chúng sinh có niềm tin chánh tín. Đó là niềm tin của những người con Phật theo tuệ giác của Đức Thế Tôn. Niềm tin sẽ luôn song hành với niềm tịnh tín trong sạch làm nền tảng để cho chúng ta tu tập. Như vậy, nếu ai nói chúng ta có niềm tin đó là tin chánh tín hay là niềm tin là mê tín, thì chúng ta hãy đối chiếu vào ba tiêu chuẩn một người có niềm tin chánh tín theo đúng lời Phật dạy. Chúng ta tin Đức Quan Âm, tụng kinh phổ môn, hay chúng ta tin Đức A Di Đà, để rồi sau đó chúng ta ưa người có giới hạnh, thích nghe diệu pháp với tâm ly cấu huế sam tham, bố thí ban rải với bàn tay trong sạch. Ta xét xem, lạy mẹ, tụng đại bi, tin tưởng mẹ Quan Âm, chúng ta có những cái hạnh lành đó hay không? Chúng ta nhìn mẹ có phát khởi tâm lành không? Nhìn mẹ Quan Âm có muốn yêu thương nhiều hơn, bố thí nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, nhẫn nhục nhiều hơn, nghe pháp nhiều hơn, kính quý giới hạnh nhiều hơn hay không? Sư hỏi các vị đó, các vị trả lời đi. Các vị có cái điều đó hay không? Như vậy chúng ta có niềm tin chánh tín. Bởi vì tôi lạy Quan Âm để rồi như thế nào? Tôi quý thương kính người có giới hạnh. Tôi lạy Quan Âm để rồi tôi thích nghe diệu pháp mà tâm không còn sang tham cấu uế. Tôi lạy Quan Âm, tôi tin Quan Âm để rồi tôi thích cho, bởi vì cho cũng là nhận những hạnh phúc, những yêu thương cho cuộc đời. Nếu chúng ta có những phẩm hạnh đó thì chúng ta thấy rằng niềm tin với Quan Âm, trì đại bi, tụng phổ môn, cái niềm tin đó chắc chắn là niềm tin chánh tín. Khi chúng ta tin vào một vị Phật, một vị Bồ Tát mà rồi chúng ta không chuyển hóa được thói hư, tập xấu, tập khí, tập nghiệp từ nhiều kiếp, trái lại còn chuyển hóa chúng ta đi vào con đường tâm tối, đi vào con đường của địa ngục, ngạ quỷ của súc sanh, thì cái niềm tin đó phải xét lại. Còn chúng ta về lạy Quan Âm, chúng ta phát khởi một cái niềm xúc cảm sâu xa khi quý thầy chỉ bắt đầu niêm hương bạch Phật, ngày hôm nay vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đệ tử chúng con lòng thành dâng niệm giới hương, định hương và huệ hương lên cho chư Phật, chư Bồ Tát và đặc biệt là mẹ Hiền Quan Thế Âm. Con nguyện học theo hạnh của mẹ Hiền Quan Thế Âm, bởi vì mẹ là tượng trưng cho từ bi và trí tuệ của nhà Phật. Con là người Phật tử, con lạy mẹ Quan Thế Âm, con phải sống có trí tuệ. Theo lời Phật dạy, con phải có tâm từ, hạnh lành, đức tốt, như lời Phật dạy, như hạnh lành, đức tốt của chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Như vậy vì sao mà niềm tin đối với Quan Âm ai gọi là mê tín? Khi niềm tin đó đưa chúng ta đến cái sự là thanh lương, thánh thiện, an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Ta phân tích Đức Quan Thế Âm có hay không chi bằng chúng ta hướng về Ngài với niềm tin tịnh tín. Bởi vì hạnh của Đức Quan Âm, ai cũng biết có 12 đại nguyện Quan Thế Âm, đó là hạnh của Ngài, phải chưa nào? Nếu chúng ta hướng về Ngài với tâm tín, tịnh tín trong sạch, để biết đây là một biểu tượng đặc sắc cho đạo đức Phật giáo, cho trí tuệ và tâm từ bi, thì lạy mẹ càng nhiều càng phước đức, lạy Quan Âm càng nhiều càng thanh tịnh, càng hóa giải nghiệp chướng xấu ác từ muôn kiếp. Tại sao mình không nghe hạnh nguyện của mẹ để mình học, mà mình học những thói hư tật xấu, cái thế giới tâm tối của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, làm cho chúng ta mãi mãi vô minh và đi vào con đường của cái ác hạnh. 12 đại nguyện của Quan Thế Âm thì chúng ta ai cũng nhớ rồi. Cái danh hiệu đầu tiên là Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện. Thì Nam Mô Hiệu Viên Thông là ca ngợi cái trí tuệ đầy đủ, hoàn toàn, viên thông, tự tại. Thì như vậy không phải là trí tuệ của Phật là gì? Mặc dù chúng ta nói Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện, nhưng đó là trí tuệ hoàn toàn, đem cái pháp tu chân chánh đó mà khuyên độ, mà khuyến hóa bậc trí tuệ là đấng chánh biến tri. Cho nên cái trí tuệ của Quan Thế Âm cũng là đại diện cho trí tuệ của 10 phương chư Phật. Mình càng nghe càng hiểu, càng kính quý Đức Quan Thế Âm và càng tin sâu vào Đức Quan Thế Âm. Thứ hai, Nam Mô Quan Âm Vô Quái Ngại Thường Cư Nam Hải Nguyện. Bởi vì là với một cái niệm tự tại vô ngại ở biển phương Nam để cứu độ chúng sinh, thì sư muốn nói với các vị rằng không phải chúng ta đi ra biển Nam mà kiếm mẹ Quan Âm, mà lòng từ của mẹ như là đại dương mênh mông. Cho nên mới nói Quan Âm Nam Hải, nói đến tâm từ bi tự tại vô lượng mà cứu độ chúng sinh. Chứ không phải mình nói rằng mẹ Quan Âm là phải đi ra biển Nam Hải mới có mẹ, mà tâm từ bi của mẹ là bao la. Và các vị ở đây cũng có tâm từ giống mẹ Quan Âm, bởi vì là người ta ca ngợi sao? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Thì các vị đều có cái tâm từ của mẹ hết. Nhưng cái tâm của mình, cái từ của mình chỉ dành cho đứa con, dành cho đứa cháu, dành cho cái của mình thôi. Còn mẹ là sao? Thương tất cả chúng sinh như một người mẹ thương con đỏ. Cho nên mình lạy mẹ làm cho tâm của mình rộng rãi ra, trái tim của mình mở ra, mênh mông bát ngát tình yêu thương. Cớ sao ta lại không lạy mẹ? Rồi Nam Mô Trụ Ta Bà U Minh Giới Quán Âm Như Lai Tầm Thinh Cứu Khổ Nguyện. Nghĩa là mẹ ở trong cõi Ta Bà, cõi U Minh, và lắng nghe tiếng cứu khổ, tiếng khổ, tiếng đau, tiếng buồn, tiếng thất vọng ở đâu có là mẹ đến. Và có người nói thưa sư, con đang buồn, đang khổ, đang đau, đang thất vọng, mà con kêu mẹ đâu có đến cứu con. Vì chúng ta chưa hiểu hết được cái kinh Phổ Môn, chúng ta chưa hiểu hết được lời Phật dạy. Phổ Môn là cái gì? Là cái cửa phổ thông cho tất cả. Universal Gate là một cái cánh cổng mà ai cũng có thể vào được. Phổ Môn là phổ cập, cánh cửa mở rộng cho tất cả. Và tâm của mình có mở rộng cho tất cả như mẹ Quan Âm không? Và mình cứ bó hẹp, ích kỷ, nhỏ nhen, làm sao mình gặp mẹ? Cho nên cái tiếng kêu khổ của mình cũng có khi được mẹ cứu bởi vì mình đã đầy đủ công đức được cứu. Còn không phải lúc nào tiếng kêu cứu của chúng sanh cũng đều được đáp ứng. Bởi vì chúng ta phải hiểu, cái tâm của mẹ là tâm từ bi vô ngại. Mà nếu mình muốn dứt khổ, mình cũng phải có một cái tâm từ bi vô ngại, giống như mẹ hiền Quan Thế Âm vậy. Hạnh nguyện thứ tư là trừ yêu quái hàng tà ma, năng trừ nguy hiểm nguyện. Ai mà niệm Đức Quan Âm, hành trì chú Đại Bi, chúng ta sẽ có một cái năng lượng mà tự chúng ta không còn sợ hãi. Mình khi không còn sợ hãi thì làm gì có tà ma, có yêu quái. Chính mình làm chủ chính mình, mà tâm từ của mình còn cứu độ giúp đỡ những người khác. Mình còn đem pháp vô úy cho người khác. Đó là mình hiểu được mẹ Quan Âm. Tâm phải là thanh tịnh, diệu âm, thanh tịnh thì chúng ta mới thấu được cái lòng của mẹ Quan Âm. Chúng ta mới có cái từ bi vô quái ngại. Chứ không phải chúng ta biến mẹ Quan Âm thành một cái đấng để mà chúng ta kêu cứu khi cần. Mà chúng ta phải hiểu hạnh nguyện của mẹ, và chúng ta phải tu tập mở tâm hồn, mở trái tim, mở tấm lòng đại bi đại nguyện như mẹ hiền Quan Âm. Cũng như cái hạnh nguyện thứ năm của mẹ Quan Âm là thanh tịnh bình thủy dương liễu, Quán Âm Như Lai cam lộ sái tâm nguyện. Thì sư đã nói rồi, bình nước mát chứa xương ngọt nhành dương liễu để mà rưới tắt lửa lòng tham sân si của chúng sinh. Khi là chúng mình sân lên, tức giận lên, buồn phiền lên thì nhắm mắt lại, hít sâu, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, và phải cảm nhận nước nhành dương đang rưới trên đầu mình, và mình dập đi cái lửa sân. Mình phải tự cứu độ bằng cách niệm danh hiệu của mẹ, bình tĩnh, lắng yên, hít thở thật sâu, và chúng ta cảm nhận nhành dương liễu nước mát của mẹ tưới lên thân của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta để cho cái tập khí, sự sân hận, lửa cháy ngập tràn. Xong rồi mình nói, trời ơi, con sân, con tụng đại bi, mà con sân lên mẹ không đến cứu con. Cái người muốn được mẹ cứu phải có chánh niệm, phải nhớ, à, ta sắp sửa sân rồi, sắp hận rồi, sắp buồn, sắp đau rồi. Hãy chánh niệm, hít sâu, chúng ta tưởng niệm đến mẹ hiền Quan Thế Âm. Khi chúng ta sợ hãi, chúng ta nhớ đến chú Đại Bi, và chúng ta nhiếp tâm chánh niệm, chúng ta sẽ thấy năng lượng từ trường của mẹ. Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Mẹ Quan Âm thương xót người, sẵn sàng tha thứ, không phân biệt kẻ oán người thân, thường hành bình đẳng nguyện. Chúng ta chỉ học một cái nguyện của mẹ là chúng ta đã vô cùng hạnh phúc. Chẳng hạn như bình đẳng, chúng ta xem trong mấy đứa con mình có thương bình đẳng không? Hay là cũng có hơn, đứa thì bị dày hoài, đứa thì cưng chiều hết ý. Anh em trong nhà mình có tình thương bình đẳng không? Chúng sinh mình có bình đẳng không? Và mình không có bình đẳng cho nên mình khổ đau. Và mẹ Quan Âm nói, các con muốn không còn khổ đau, các con muốn dập tắt đi ngọn lửa tham sân não phiền, các con phải thực hành cái hạnh bình đẳng như mẹ Quan Âm. Mình phải học, mình phải tập. Lúc trước binh người này bỏ người kia, bây giờ yên lặng lắng nghe. Cái sự yên lặng lắng nghe đó, tu tập, sự quan sát thường xuyên đó cho chúng ta trí tuệ. Học ở nhà Phật là chuyển hóa để mà tăng trưởng trí tuệ, chuyển hóa nghiệp chướng, chứ không phải theo Đức Phật lạy Quan Âm để cầu xin. Nếu chúng ta biến Phật và chư Bồ Tát thành các đối tượng thần linh là chúng ta đã hiểu sai hoàn toàn về đạo Phật. Trước hết chúng ta phải là một người con Phật. Mà con Phật thì con nhà tôm không giống lông, phải giống cánh chứ. Phải giống tâm bình đẳng, tâm từ bi, tình yêu thương. Đây mình không có cái gì hết, mình chỉ cầu và xin là chúng ta đã hiểu không đúng về đạo Phật rồi. Nam Mô Chú Giả Tuần Vô Tổn Hoại Quán Âm Như Lai Thệ Diệt Tam Đồ Nguyện là hạnh nguyện thứ bảy. Đêm ngày đi khắp đó đây, cứu giúp chúng sanh ra khỏi mọi sự tổn hại, cứu vớt chúng sanh ra khỏi ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bây giờ mình làm ác, mình vào địa ngục, rồi làm sao mà lấy ra, cứu mình ra được, trong khi Phật không có giải nghiệp cho ai? Chúng ta nên nhớ điều đó. Phật năng tri quần sanh chi tánh, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Phật biết căn tánh của chúng sanh nhưng không diệt nghiệp cho chúng sanh. Phật không diệt, còn Quan Âm Bồ Tát có diệt không? Quan Âm Bồ Tát cứu khổ chắc là sẽ diệt nghiệp cho ta, phải không? Đức Quan Âm nói: mẹ Quan Âm sẽ diệt nghiệp giúp cho chúng sanh giải nghiệp, khi chúng sanh cũng phải làm theo lời dạy của mẹ hiền Quan Thế Âm, cũng như con cái các vị thôi. Nó muốn cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nó phải nghe lời cha mẹ, thì những cái lời lành, lời hay của cha mẹ, của thầy giáo, cô giáo nó lãnh hội, nó làm theo thì nó mới trở thành cái người hạnh phúc trong cuộc đời. Còn đây đường nó đi, nó theo bạn xấu, bạn ác. Rồi khi cần nó kêu mẹ ơi, cha ơi, giúp cách nào đây? Trong khi nó đã tạo biết bao nhiêu là ác nghiệp. Vì vậy, chúng ta phải biết Đức Quan Âm thệ diệt tam đồ cho chúng sinh, cứu khổ chúng sinh ra khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì bản thân của chúng ta phải tu trong hạnh lành, đức tốt, không chiêu cảm vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tức là lời dạy của Quan Âm cũng là nhắc nhở chúng ta phải đi trên con đường của Quan Âm, đi trên con đường của chư Phật, của Bồ Tát đã đi, thì chúng ta mới hóa giải được. Chúng ta không thể nào muốn làm gì thì làm, rồi chúng ta cầu xin. Ngay cả khi người ta nói Nam Mô Vọng Nam Nham, cầu lễ bái Quan Âm Như Lai, giả tọa giải thoát nguyện, là quay về hướng núi Nam, hết lòng cầu nguyện, thì dầu cho gông cùm xiềng xích cũng được thoát khỏi. Ai bị cùm, bị gông, làm tù, làm tội, bây giờ hôm nay là công an bắt, rồi niệm Quan Âm, xiềng xích có bứt ra không? Không. Nhưng mà muốn hướng về phương Nam, mà lạy Quan Âm, thì chính cái gông cùm xiềng xích ở trong tâm ta, những thói hư, tật xấu, ác nghiệp, chúng ta phải tự tháo gỡ. Chúng ta phải tự nguyện tháo gỡ những tốt nghiệp nhiều đời đã lôi chúng ta trong cái con đường ác nghiệp đó. Thì cái quay về núi Nam mà lạy mẹ, quay về biển Nam mà nhớ mẹ, là phải nhớ hạnh nguyện để mà tu nhân tích đức, thì lúc đó cái tiếng kêu của chúng ta sẽ thấu đến các cõi giới, mẹ Quan Âm liền đến cứu khổ, mà tâm ta sẽ là được dứt các khổ nạn. Khi mà tâm ta thanh tịnh, tâm ta nhập vào trong cái sự thiền định, thì tất cả mọi cái khổ nạn trên cái cõi ta bà này lập tức hóa thành không. Vì vậy lời nguyện của mẹ: dùng pháp cứu độ, thuyền du khổ hải, độ tận chúng sanh, cứu vớt hàm linh, đi trên con thuyền bát nhã, cũng là nhắc chúng ta sống với tâm lượng từ bi. Lạy mẹ Quan Âm bao nhiêu, tin mẹ bao nhiêu, là chúng ta phải xả bỏ cái lòng ích kỷ, lòng hận thù, những cái sự ác nghiệp của mình trong thân, khẩu và ý. Nam mô Tuyền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Nếu ai cầu nguyện tu hành theo Đức Quan Âm chỉ dẫn, thì khi rời bỏ xác thân này, chúng ta cũng về cái cảnh giới an lạc Tây Phương. Cho nên các người nói tôi niệm Quan Âm được không, hay là phải niệm Di Đà? Thật sự Di Đà hay Quan Âm nó không phải là vấn đề, mà niệm có nhất tâm hay không. Niệm 4 chữ hay 6 chữ, cái nào là linh nghiệm, thì cái điều đó không quan trọng. Mà niệm cách nào nhất tâm thì các vị niệm. Niệm cách nào mà hóa giải được các cái tập nghiệp xấu ác, các vị nhất tâm chánh niệm, thì đó là các vị sẽ có kết quả. Cho nên mình đừng có tranh cãi niệm 4 chữ hay 6 chữ A-di-đà-phật hay là Nam-mô-a-di-đà-phật. Nhưng mà Nam-mô là thành tâm quy ngưỡng, thành tâm hướng về, thành tâm quy y. Đầy đủ như vậy thể hiện cái lòng tôn kính của mình. Mình niệm A-di-đà-phật mà không có chữ Nam-mô, mà tâm mình cũng thiết tha, cũng thành kính, cũng hướng về chân tâm, cũng hướng về Amita, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì cũng được đầy đủ. Chúng ta không nên chỉ chấp những cái thuộc về pháp hữu vi rồi làm đau khổ cho nhau. Cho nên cũng trong lời nguyện của Quan Thế Âm Di Đà thọ ký về sau Quan Âm thay thế Di Đà, Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký nguyện, tức rằng Quan Âm cũng là Phật, Phật cũng là Quan Âm. Đó, thật ra Ngài cũng là Đức Chánh Pháp Minh Vương Như Lai, một vị cổ Phật, hiện thân là Bồ Tát Quan Âm để cứu khổ chúng sanh. Khi nào chúng sanh hết khổ thì ta sẽ thành Phật. Nhưng thật ra hạn nguyện của Ngài, công đức của Ngài đã là một vị Phật. Cho nên nếu Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương hay là Đức Quan Thế Âm đi chăng nữa, cũng chỉ là nói lên dụng cái tâm của chúng ta có quay trở về chân tâm hay không. Quay về chân tâm, quay về Phật tánh thì Quan Âm hay là Di Đà hay Thế Chí cũng là một mà thôi. Mười phương Như Lai cũng gặp nhau ở một thể tánh thanh tịnh mà thôi. Khỏi có tranh cãi, có Di Đà không, có Bổn Sư không, có Di Lặc không, có Quan Âm, có Thế Chí không. Khi mười phương Như Lai đều chung một thể tánh thanh tịnh, chúng ta thanh tịnh, lập tức chúng ta có Như Lai. Và như vậy, Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỷ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Với thân tướng trang nghiêm đó, ai có thể so sánh được? Phát nguyện tu tập như Đức Quan Âm, hoàn thiện 12 lời nguyện của Đức Quan Âm thì lập tức chúng ta thể nhập vào thể tánh thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ Tát, tất cả khổ đau đều đoạn dứt. Khi chúng ta phải thể nhập, còn đây chúng ta cầu xin, đó cũng chỉ là những cái pháp môn, những cái phương tiện để chúng ta về với Phật. Thay vì là gặp chướng, gặp nạn, chúng ta đi là thầy bói, thầy tà, như thế nào? Chúng ta làm những chuyện xấu ác để đạt được ý định của mình. Nay tôi quy y rồi, tôi lạy Phật Quan Âm, trì chú Đại Bi, tụng kinh Phổ Môn, tụng Pháp Hoa. Những cái phương tiện tuyệt vời đó đưa vào cuộc đời để chúng ta chuyển hóa. Và cuối cùng, mục đích của tất cả những cái phương tiện đó trở về chân tâm và Phật tánh. Chứ đừng có nên là tìm rồi sao? Phê phán Phật này có, Phật kia không có, pháp môn này nên tu, pháp môn nọ không nên tu, để rồi cuối cùng là đi vào mê lộ. Thật ra tất cả các phương tiện pháp môn của chư Phật, chư Bồ Tát, liệt vị tổ sư để lại cho chúng ta cũng chỉ nhằm cho chúng ta trở về chân tâm bổn tánh của chính mình. Lập tức chúng ta có an lạc, có thanh tịnh trong đời sống của chúng ta. Cho nên có người nói bà niệm Đức A Di Đà đi, nói trời ơi hồi nào giờ tôi niệm Quan Âm, giờ niệm Di Đà Quan Âm buồn tôi thì sao. Thật ra là mình niệm Quan Âm đã quen thì mình cứ niệm, mình trì Đại Bi đã quen thì mình cứ trì, mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm là mình thanh tịnh, là mình cứ niệm, mình khỏi phải nghe bàn tán. Bởi vì niệm là mình có ba cái niềm tin chánh tín, là mình ưa mến giới hạnh, quý mến người có đạo hạnh, có giới đức. Mình thích nghe diệu pháp, mình thích làm các việc bố thí cứu độ chúng sinh. Thì như vậy là mình niệm cái danh hiệu Phật hay Bồ Tát nào cũng tuyệt vời cả. Đó, giờ đang niệm cái này, người khác bảo niệm cái kia, nó loạn xạ hết. Các vị có nhớ cái câu chuyện mà cái răng chó không? Là cái bà mẹ nói đứa con đi buôn bán tận xứ Ấn Độ, đem quà này quà kia cho mẹ, nhưng mà mẹ muốn con đem về cho mẹ một cái xá lợi của Đức Phật, một cái răng của Đức Phật. Mẹ xin con cái đó thôi chứ mẹ không xin cái gì hết á. Đó. Rồi là cái đứa con nó đi buôn đi bán, nó lo chuyện lời lãi, đồng công món nợ, nó không có nhớ. Đến khi đến cái ngày về rồi đó, lên tàu đã về để trở về quê hương là chưa có kiếm được cái xá lợi của Đức Phật. Không có cái gì, Ấn Độ người ta tin là Đức Phật bên đó là có xá lợi. Mà mẹ bảo kiếm cái răng của Đức Phật cho mẹ. Thì thấy ở bên đường có một con chó nó chết. Mình lấy luôn cái răng con chó đem về, bảo mẹ ơi đây là răng của Phật đây. Đã, bây giờ là sợ mẹ buồn, rồi vàng bạc tiền mẹ không thèm, mẹ xin một xá lợi của Phật. Đưa cái răng chó bảo mẹ ơi đây là răng của Phật, lừa mẹ mà. Đó, sợ mẹ buồn. Thì bà mẹ rất là hạnh phúc, vui mừng, nâng niu cái răng đó, biết đây là cái xá lợi, răng của Đức Phật, mà để lên trên bàn Phật và cầu nguyện hết sức là thanh tịnh, và chuyên tâm và lễ lạy và tinh tấn. Vì trong nhà của bà đã có bảo vật của Đức Phật, Và với cái niềm tin tâm tín, tin tâm bất thối chuyện đó, và biết trong nhà có xá lợi của Đức Phật, một cái răng Phật mà con tôi đem từ xứ Ấn Độ về, bà hành trì lâu ngày cái răng đó phát sáng ra các vị. Thấy có hay không? Đó, thấy chưa? Một cái răng chó phát sáng, đó là từ đâu? Cái năng lượng, cái chánh niệm, chánh định của bà làm cho cái răng phát sáng lên. Năng lượng của chính bà đó, đó chứ không phải cái năng lượng ở trong cái răng đâu. Cho nên tất cả mọi pháp màu trên thế gian này, những điều chúng ta cầu được, ước thấy là đều từ ở công đức của chúng ta đây. Chúng ta đầy đủ công đức, chúng ta chỉ niệm một câu Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát là mẹ đã đến rồi. Tại vì công đức thành tựu, đại bi thành tựu, vô ngại đại bi thành tựu, tâm lượng thanh tịnh thành tựu, sự tu tập thành tựu, thì mình chỉ khởi một cái niệm là mẹ đã đến và tâm nguyện của mình lập tức được thành tựu. Như vậy, sư nói như vậy là sao? Tất cả là ở chúng ta. Sự tu tập của chúng ta là nền tảng quyết định đưa đến mọi sự thành tựu, tâm nguyện của chúng ta trong cuộc sống. Như vậy, cái vấn đề lạy Quan Âm có phải là niềm tin chánh tín không? Có nên lạy không? Rất là nên lạy. Bởi vì lạy mẹ, chúng ta phát khởi những điều tốt lành. Mẹ từ bi, mẹ nhẫn nhục, mẹ nhân ái, mẹ yêu thương, mẹ trí tuệ. Mình lạy mẹ nó phát khởi tất cả những cái nhân lành ở trong ta, ở trong tâm hồn ta, ta lạy. Còn mình lạy quỷ ma, theo quỷ ma, lạy cướp, theo cướp, bọn xúi dục điều xấu ác, chúng ta làm những điều xấu ác. Tất nhiên chúng ta đâu thể nào mà để mình phải đi vào con đường xấu xa như thế. Cho nên tự ở tâm ta khi phát khởi niềm tin, trì chú, niệm Phật, lạy Phật, tức là để phát khởi các nhân lành nó đã vốn được gieo ở trong tâm thức của chúng ta, những cái hạt nhân nho nhỏ rồi sẽ tăng trưởng lên. Rồi có người hỏi sư là thưa sư, Quan Âm hay là Quan Thế Âm? Quan Âm là lắng nghe âm thanh, còn Quan Thế Âm là lắng nghe âm thanh của thế gian. Nhưng mà tại sao có lúc nói là Nam Mô Quan Âm mà có khi nói là Quan Thế Âm? Đức Quan Âm cũng có mà Quan Thế Âm cũng có. Vậy cái nào là đúng? Thưa các vị, cái sự sai khác này nó phát khởi từ cái thời nhà Đường, vua Lý Thế Dân. Tên vua là Lý Thế Dân, có chữ Thế, mà người ta thường phải là gì? Phải tránh đi, không có được vấp vào trong cái tên của vua. Cho nên lúc đó ngay cả Quan Thế Âm mà người ta cũng không có dám nói cái chữ Thế Âm, mà chỉ là Quan Âm thôi. Một cái sự sai khác nhỏ để tránh đụng vào tên húy của vua mà thôi. Chứ thật ra cũng đều là lắng nghe âm thanh của chúng sanh, lắng nghe âm thanh của thế gian mà cứu khổ. Nhân quả là giáo lý căn bản của nhà Phật. Tuy nhiên, thuyết nhân quả của nhà Phật vô cùng sâu sắc. Nó khác rất nhiều so với khái niệm nhân quả của các tôn giáo khác, của các ngành triết thuyết khác. Bởi vì nhân quả của nhà Phật, nó có một cái chữ ở giữa nữa. Là chữ gì?
Nhân quả.
Xin cho một tràng pháo tay. Bởi vì chính cái duyên ở giữa nhân và quả, cho nên không có định mệnh, không có số mệnh. Nếu chúng ta nói vốn gieo nhân này sẽ gặt lấy quả kia, nhưng chính cái duyên ở giữa nè, cái duyên tôi quy y Phật, tôi lạy Quan Âm, tôi trì đại bi, học hạnh của mẹ, tôi chuyển hóa cái nhân xấu ác và tôi sẽ có quả tốt lành hơn, trong lành hơn. Chứ không phải nhân nào quả đó một cách cố định. Nhân quả trong nhà Phật nó có một cái chữ duyên ở giữa để nó chuyển hóa, nó thay đổi rất sinh động. Nó không phải là cứng nhắc như là một cục đá, mà nó luôn luôn sinh động, biến đổi trong một cái dòng tương tục. Vì vậy chúng ta nghe pháp cũng là một cái duyên lành tác động trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta lạy Phật là một nhân lành. Thay vì ngồi coi phim, nghe nhạc, nói xấu, ngồi lê đôi mắt, tôi lạy Phật, tôi trì đại bi, tôi tụng kinh Phổ Môn, tụng pháp hoa. Đó là cái duyên để chuyển hóa cái nhân xấu ác, cái tập khí nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, suy nghĩ chuyện này chuyện kia không tốt cho người. Các sư đây cũng phải dùng đường công phu, các thời công phu trong một ngày để chuyển hóa các tập khí xấu ác. Chứ không phải sư đi tu là tốt liền đâu. Sư phải có một giai đoạn rất dài, công phu công quả để chuyển hóa các nhân xấu ác. Cái tu đó là cái duyên, nó nằm giữa nhân và quả. Và được lạy Quan Âm, được tin Quan Âm, được học hạnh của Quan Âm là cái duyên để chuyển hóa các nhân xấu ác trong cuộc đời. Như vậy có phải là chánh tín không các vị? Phải. A Di Đà Phật, xin cảm ơn. Từ nhân đi đến quả, chịu sự chi phối mãnh liệt của các duyên, đó là các cái nhân phụ. Nhân chánh là ác, sẽ chịu quả báo xấu. Nhưng các cái duyên hàng ngày tác động, phải không nào, thì sẽ chuyển hóa, sẽ thay đổi thôi. Như mình gieo một cái hạt giống, tuy cái giống nó không tốt, nhưng mà chăm bón, đất tốt, phân trồng, nước phân cần giống và sự siêng năng của con người thì làm cho là cái hạt nhân nó tuy không phải là tốt, nhưng mà rồi là cây cối nó cũng là tăng trưởng, nó chuyển hóa, nó hấp thụ những cái điều kiện của mặt trời, của các cái yếu tố phụ mà con người gia vào, và nó làm cho ra những cái quả được như ý. Quả chua người ta ghép giống đó, ghép các cái quả ngọt, giống ngọt, nó tạo ra cái quả vừa to vừa ngọt, đó là cái duyên. Có nghĩa là nhân ra quả nhưng không cố định, là do duyên. Và chính cái duyên này là chúng ta học được rất nhiều ở trong đạo Phật, học với Đức Quan Âm, học với Phổ Hiền, Văn Thù, học với Chư Bồ Tát, những hình tượng trí tuệ từ bi vô cùng tuyệt vời trong nhà Phật. Và sư tin rằng các vị cũng được học rất là nhiều duyên lành, thánh thiện từ trong đạo Phật của chúng ta. Có phải như vậy không ạ? Như vậy tất cả đều vận hành, hỗ trợ để mà hóa giải những cái xấu ác trong một chuỗi tương tác trùng điệp, vô tận vô biên, suốt từ trong quá khứ đến hiện tại và đến vị lai. Chúng ta chỉ biết cấu trúc nhân quả một cách đơn sơ, nhân và quả, là chúng ta chưa biết được cái vấn đề vận hành, cái tương tác của tiến trình nhân, duyên, quả để làm cho con người chúng ta được an lành. Và cái duyên đó để chuyển hóa quả đó, Đức Quan Âm là biết rõ nhất, chuyên Ngài cũng là đấng chánh biến tri. Ngài biết rất rõ là chúng ta cần phải tu cái duyên. Cái duyên gì? Mà cái chúng sanh này là tại sao Ngài cho chú Đại Bi? Vì thường là tâm xấu ác, tâm tham, sân si, cho nên Ngài cho chúng ta chú Đại Bi, phải mở rộng tình yêu thương. Sư nói tại sao gọi là phổ môn, là một cái cửa cho tất cả mọi người, mà ai cũng muốn vào cái cửa đó là vì sao? Bởi vì cửa đó không phải cho tiền, cho bạc, danh lợi, vật chất đâu, mà vào cái cửa đó có tình thương. Đời sống này người ta cần tình thương. Tâm từ bi nhân ái là nó bao trùm, nó hóa giải tất cả mọi nỗi thương lòng. Cho nên phổ môn là cái cửa rộng nhất của mẹ Quan Âm, mà vào đó chúng ta nhiếp phục chúng ta bởi tâm từ bi của mẹ Hiền. Thì chúng ta cũng phải học cái tâm từ bi, chuyển hóa tâm xấu ác để có tâm từ bi. Thì nếu nói đến Đức Quan Âm, nói đến sự cầu nguyện, thì người ta lại nói đến các vấn đề linh ứng. Thì sư nói rồi, có linh ứng hay không tự mỗi người cảm biết lấy. Cái đó không thể nào đem ra để luận bàn. Tại vì mỗi người có một cái cảm riêng với Đức Quan Âm. Có người cảm với Đức Bổn Sư, có người cảm với Đức Văn Thù, có người kính quý Đức Phổ Hiền. Mỗi người có một cái cảm riêng. Cũng như có người thích Nam Mô A Di Đà Phật, có người thích Trì Đại Bi, có người đắc pháp sám hối, có người thích trì chú vãng sanh. Sư bà dạy sư nè, con chuyên tâm một pháp nào, lập tức con đắc pháp đó. Khi đắc pháp đó, dung thông tất cả mọi pháp. Tại vì mình không chuyên cái nào, nhảy cái này qua cái kia, bàn luận đúng sai, chê phải trái. Rồi nhất là khi mà nghe trên mạng truyền thông nói này nói kia là sát vô bình luận. Mình chưa bao giờ mình xem lại mình tu được bao nhiêu hết. Bình bình luận là mình là làm lẹ. Nhiều khi mình nói xấu cả đạo Phật, mình nói xấu cả huynh đệ, mình không biết rằng là mình đang gia vào, tác động những cái điều không tốt vào trong cuộc sống. Chúng ta cần phải quán sát, quán âm thanh trên thế gian. Chính chúng ta phải lắng nghe tâm của chính mình đang nói gì đây. Đức Quan Âm tâm từ bi vô lượng, trí tuệ vô biên, thì lắng nghe tiếng kêu khổ của chúng sanh. Chỗ này là phải tu cái gì? Chỗ này phải bố thí nhiều hơn. Chỗ này phải sám hối nhiều hơn. Chỗ kia phải là ban bố nhiều hơn. Chỗ nọ là tu pháp nhẫn nhiều hơn. Mỗi một nơi Ngài cho một cái duyên, một cái phương tiện tu tập. Còn mình là mình phải lắng nghe nè. Lắng nghe con mẹ Quan Âm nói mình tu cái gì. Muốn biết mẹ Quan Âm nói mình tu cái gì đó là mình phải hiểu mình. Trong khi mình đâu có hiểu mình mà mình hiểu người khác là nhiều hơn. Cho nên con người ta càng ngày lưng cứ càng còng xuống. Các vị thấy không? Là vì mang rất là nhiều thứ ở trên lưng mà không bao giờ phân định được cái gì đúng, cái gì sai. Cho nên cứ từ từ cứ cúi xuống dần dần với bao nhiêu nỗi buồn phiền. Còn trẻ mà lưng đã còng rồi là bởi vì cứ cúi xuống buồn phiền, vì cứ nhìn người khác mà buồn cho mình. Trong khi mỗi người có nhân, có quả, có nghiệp, có lực, có duyên riêng biệt khác nhau. Chứ không có nên lấy người này so sánh với người kia để rồi tự đau khổ cho chính mình. Mình phải tự quan sát cho chính mình và có cái pháp tu cho chính mình. Cũng như có người chuyên làm niệm cái chú, cũng cái câu chuyện chuyện bên xứ Tây Tạng, Om Mani Padme Hum là án Mani Bát Di Hồng á, nhưng mà bà không có biết chính xác, bà niệm là Om Mani Padme Sai, bà niệm không đúng cái từ đó, Om Mani Padme Sai. Rồi một mà trong nhà bà nó tỏa ánh sáng, nó phát sáng lên, một vị đạo sĩ ở trên núi, vị thầy á, ta nói trong nhà mày chắc phải có người tu cái pháp gì đắc đây nè, cho nên đi xuống coi coi tại sao cái nhà này nó phát ánh sáng lên. Thì ông đi xuống thấy một bà già không có biết chữ, suốt ngày cứ Om Mani Padme Sai, Om Mani Padme Sai là cũng đọc trật phải không. Nói bà ơi, bà già không biết chữ, tội nghiệp quá à, tôi chỉ cho bà Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đó, bà đọc lại đi. Cái bà nghe thầy chỉ như vậy rồi đó, cái bà xin cảm ơn thầy. Bắt đầu từ bữa đó bà đọc lại. Mà con biết làm sao không? Bà đọc lại bà không có nhiếp tâm, bà lộn chữ này, lộn chữ kia, lộn chữ nọ, nhớ cái này, nhớ qua cái kia. Từ từ ánh sáng không còn phát ra nữa, tắt ánh sáng. Thì ông ở trên núi, ông đi xuống, ông nói sao mấy lúc trước là ánh sáng nó tràn hòa từ trong cái mái nhà của bà, bây giờ sao không thấy nữa. Bà bảo rằng là con không biết, từ cái hồi con nghe thầy con đọc Om Mani Padme Hum đó là con không có nhất tâm được, con cứ không biết trúng, không biết sai, không biết, cứ nghĩa là nó mất cái sự chánh niệm. Cái ông mới nói tôi có lỗi, bà cứ niệm như cũ đi, bà cứ niệm như cũ. Rồi bà niệm như cũ, nó sai một hai từ nhưng mà bà nhất tâm liền và ánh sáng nó phát ra trở lại. Các vị nghe chưa? Như vậy là vấn đề là gì? Nhiếp tâm chánh niệm. Mà cái nhiếp tâm chánh niệm đó quá khó, bởi chúng ta chịu quá nhiều pháp của thế gian, tập khí, tham sân si, làm cho chúng ta cũng không biết là mình phải tu tập ra sao. Thành ra nghe đầy một chút, nghe một chút rồi tranh cãi đó. Mình bình thường tụng mình tụng bảy bi. Hôm nay mình nghe em này tụng tiếng Phạn, về lấy tiếng Phạn học, học trẹo 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 bản học nó đâu có thuộc được. Em bé ta nhỏ ta thông minh, ta học ta nhớ liền. Mình già rồi nghe đọc hay quá, kiếm tiếng Phạn cho má đọc coi, đọc hoài không thuộc rồi quên luôn cái chú đại bi, không có nhiếp tâm. Vấn đề là nhiếp tâm chánh niệm, giữ giới, sống trong đời sống thanh tịnh. Quan Âm Bồ Tát sẽ sống bên cạnh chúng ta, Phật ở trong nhà chúng ta. Các vị nghe được không ạ? Sư nhắc lại, nói vấn đề linh ứng của Đức Quan Thế Âm, tự mỗi người có một cái sự cảm nhận với Đức Quan Âm, với chư Phật khác nhau. Trước khi sư giảng pháp, sư được đảnh lễ hầu thăm Hòa Thượng. Hòa Thượng nói cuộc đời của Ngài rất là tin Đức Quan Thế Âm. Ngài bây giờ là bậc đạo cao đức trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những ngôi chùa Ngài làm từ miền Trung cho đến miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh, toàn là những ngôi chùa lớn uy nghi. Phước đức của Ngài vô lượng vô biên. Và Ngài nói tôi có một cái niềm tin sâu sắc, kiên cố đối với mẹ hiền Quan Thế Âm. Chúng ta cần phải là xét lại coi cái niềm tin của mình có hay không. Hay là mình nay thế này mai thế kia, nghe người ta bàn ra cái chạy ra, nghe người ta bàn vô chạy vô, mà mình không biết bất cứ niềm tin nào trong nhà Phật cũng phải là chánh tín. Cái niềm tin nó xác tín, nó chính xác, nó làm cho con người mình là thăng hoa trong cái đời sống tâm linh, đúng chưa nào? Cho nên chúng ta phải biết rằng có người niệm Quan Âm mà được Ngài cứu, có người niệm mà chưa linh ứng là cái sự gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với mẹ, nó chưa có đủ. Tu chưa có đủ, còn tu đủ thì khởi một niệm là mẹ đã cho. Sư có một người bạn rất là thân, trước khi sư đó đi tu đó, là người bán vải, mà từ hồi nhỏ xíu đã tin Đức Quan Âm rồi, tin mẹ Quan Âm riết, rồi là bán hết cái sạp vải đó, rồi là lấy cái tiền đó là gì? Cúng hết cho chùa đi tu, và chỉ tin Đức Quan Âm thôi. Thì sư mới nói tin Quan Âm, vì sao mà tin dữ vậy? Mấy hồi nhỏ đó, tự nhiên nghe niệm Quan Âm Bồ Tát là rớt nước mắt, nhưng mà là nhân duyên, chưa biết gì về Phật Pháp mà nghe niệm Quan Âm là cô rớt nước mắt. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đang hồi đó bán vải, người ta chia lô ô ra để bốc thăm, thấy chưa nào, là ai trúng số mấy là phải vô cái sạp đó. Thì cô nhỏ lớn thì cô chỉ biết Quan Âm thôi, cô tin mẹ Quan Âm, còn cư sĩ mà trường chay và chỉ niệm Quan Âm với chú Đại Bi thôi. Nên nếu mẹ thương con, mẹ linh ứng thì mẹ cho con bắt trúng là số 1 hay số 2, trà tham vậy đó nha, là nó nằm ngay cái quầy đầu tiên á. Còn 3, 4, 5, 6 tút 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 là vô góc kẹt rồi xuống tút phía dưới nữa. Nhưng mà con muốn bán mấy cái quầy đầu tiên á, mẹ cho con bắt trúng. Thấy chưa nào, cô nói cô khấn vậy đó. Cô ở Châu Đốc chứ đâu, chú khấn ngay cái mẹ Quan Âm ở cái cây chùa, chùa có cây Bồ Đề đó. Đó, cô khấn ở đó đó, Quan Âm ở ngay cây Bồ Đề ở An Giang đó. Thì trưa hôm đó 1 giờ bốc thăm là có bốc trúng ngay là số 2. Được 1, 2 là hai cái quầy đầu tiên cô trúng số 2. Cô nói tin Quan Âm, rất là tin, thì không phải vì như vậy mà là càng buôn bán nhiều mà lại càng muốn đi tu nhiều. Mình tu làm sao mà người ta xin gì mình cho được cái nấy, nó tuyệt vời quá. Cho nên một thời gian sau cô bán sạch cái sạp vải đó, cô đi tu luôn. Đi tu rồi cũng vẫn mang cái hạt nguyện của mẹ, cứu giúp, muốn cái gì, ai xin gì là cô hết lòng cầu nguyện, khấn nguyện, lạy Phật, sám hối mà hồi hướng cho người ta. Cô nói mẹ cho mình cái gì, bây giờ mình cũng phải phát cái tâm từ mình cho người ta. Đó là niềm hạnh phúc cho chúng sinh, và mình cũng hạnh phúc. Các vị thấy không, ta xin mình cái gì mà mình có, mình cho, rất là hạnh phúc. Cho nên cái mà linh ứng hay không là tùy ở cái duyên riêng của mỗi một con mười. Cái đó mình khó mà đem ra để mà bàn tán là có hay là không. Sư nhớ là trong một cái câu chuyện mà quý thầy cũng hay kể cho sư nghe, đó là nói về một vị thiền sư cũng rất là nổi tiếng, và mẹ của vị thầy này là không có con, cho nên là bà hết sức là nghe là niệm Quan Âm, lạy Quan Âm là cầu được con trai, có con trai, cầu con gái, có con gái. Tức là đây là cái biên niên tự thuật của Hòa Thượng Hư Vân. Thì cha mẹ rất là hiếm muộn, ngoài 40 mà không có đứa con nào hết. Cho nên bắt đầu bà chỉ khấn nguyện Đức Quan Âm, lạy Quan Âm, thấy Quan Âm ở đâu lạy ở đó. Cho nên hết lòng tụng kinh Phổ Môn. Và trong kinh Phổ Môn thì nói, nếu ai muốn cầu con gái thì đức hạnh, con trai thì trí tuệ, thân tướng xinh đẹp. Bà hết lòng cầu nguyện Quan Âm, cứ ra cái ngoài thành có cái tượng Quan Âm mà cầu. Thì bà thấy cái nóc chùa Quan Âm đó bị hư, trên cầu Đông Quan không ai sửa, cho nên bỏ tiền ra sửa nóc chùa, sửa cầu lại, trùng tu. Đó tức là làm công đức, chứ phải khấn xin không đâu. Vô thấy chỗ thờ mẹ nó không có được toàn vẹn, nóc hư, đường hư, thì bà sửa cầu, bà sửa mái là tạo dựng công đức, rồi lại khấn nguyện Quan Âm. Thì mẹ kể lại là một đêm đó nằm mộng, thấy một ông lão mặc áo xanh, tóc dài, thấy chưa nào, mà trên đầu ông có đính một tượng Quan Âm Bồ Tát, cưỡi con hổ xông vào nhà, nhảy lên giường của bà, giật mình tỉnh giấc, sau đó thì thọ thai. Và ngày 20 tháng 7 năm 1840 sanh ra ngài Hư Vân, thân bao bọc trong một cục thịt, chứ không phải sanh ra như một em bé bình thường. Bà quá kinh hãi và tưởng rằng là đây là quái thai, cho nên uất khí lên mà chết. Đó, tức là sanh ra một đứa con mà về sau trở thành một bậc thầy giác ngộ, cứu độ chúng sinh, và có khi là người mẹ phải lâm chung, giống như ngày xưa bà Ma Gia Hoàng hậu mà sinh Thái tử Tất Đạt Đa 7 ngày thắc sanh về cùng trời Đạo Lợi vậy. Thì bà cũng sanh ra thấy cục thịt như vậy thì là bà chết, nó uất khí lên đau khổ mà chết. Thì sau đó một cái ông lão bán thuốc đi ngang, thấy cục thịt đó, ông dùng dao ông cắt cái cục thịt đó ra, thì thấy có em bé trai bế ra, và từ đó được nuôi nấng. Sinh năm 1840 mà mất năm 1959 là thọ 120 tuổi, mà 101 tuổi đạo các vị. Đó, đây là một câu chuyện chính Ngài Hư Vân kể lại. Có những cái người, người ta có cái cảm ứng với Quan Âm như thế nào thì sẽ có nhiều cái câu chuyện đặc biệt về cái linh ứng Quan Thế Âm. Nhưng mà sư nói phải có công đức, thành tựu công đức lành thì sự khấn nguyện của chúng ta càng dễ dàng thành tựu. Được 80% rồi, 20% chư Bồ Tát sẽ gia cố cho. Còn không có cái miếng nào hết mà xin sao được mà xin. Trái lại còn tội tạo các nghiệp ác thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh chờ mình, chứ sao mẹ Quan Âm cho được. Cho nên con đường đầu tiên vẫn là tu và tạo lập các công đức. Quan Thế Âm Bồ Tát, sư nhắc lại, đó là phẩm phổ môn, là phẩm thứ 24 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là một tuyệt tác trong văn học Phật giáo, nếu nói về cái mặt là nghiên cứu văn học Phật giáo. Bởi vì sao? Cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là bộ kinh quan trọng bậc nhất trong cái hệ thống Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Đại thừa, được biên soạn vào thế kỷ thứ nhất đó, sau Công nguyên. Các cái bản dịch của kinh Diệu Pháp Liên Hoa dịch ra rất là sớm, các thứ tiếng Trung Hoa, các thứ tiếng rất sớm, vào thế kỷ thứ 3 là đã dịch ra rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng cái kinh Phổ Môn này nó hướng niềm tin của con người đến mẹ Quan Âm, trong khi kinh Pháp Hoa là một bộ kinh trí tuệ. Như vậy trong cái kinh Pháp Hoa này hướng con người đến cả hai cái phạm trù tu tập của Phật giáo, một là trí tuệ, hai là tâm linh. Người tu đạo Phật mà bỏ hẳn tâm linh mà chỉ bàn về khoa học là sẽ lạc đường. Một người tu trong đạo Phật mà chỉ nói chuyện tâm linh mà không biết gì đến khoa học đời sống là sẽ dễ rơi vào mê tín. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó khuyến khích các hàng đệ tử Đức Phật tu pháp trí tuệ và đồng thời có một cái niềm tin tâm linh rất là trong sáng và rất là sâu sắc. Cho nên đừng nghe Phật giáo là khoa học là phủ nhận hết các yếu tố tâm linh, mà nói Phật giáo là hoàn toàn tâm linh mà phủ nhận khoa học cũng sẽ là mê tín. Chính kinh Pháp Hoa sẽ đảm nhận, vì chúng ta không có thời gian để nói kinh Pháp Hoa, nhưng nó sẽ là giúp cho chúng ta giải quyết được cả hai phạm trù, vừa tu tập theo cái con đường rất là khoa học và rất là tâm linh. Thì kinh Phổ Môn là cái phẩm thứ 24 nằm trong Diệu Pháp Liên Hoa. Hình ảnh Đức Quan Thế Âm là vẹn toàn về từ bi và trí tuệ. Bởi vì trong nhà Phật muốn có trí tuệ phải có tâm từ bi, muốn có tâm từ bi phải có trí tuệ. Như vậy không có cái thể nào mà chỉ một, mà phải từ tâm từ bi mới phát sinh ra trí tuệ. Mà phải có trí tuệ mới có thể yêu thương. Cho nên hay nói là hiểu để mà thương, hiểu biết và yêu thương. Đó, yêu thương để càng hiểu biết nhiều hơn. Cho nên trong cái kinh Phẩm Phổ Môn này, Bồ Tát Vô Tận Ý đã hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì lý do gì mà Bồ Tát Quan Âm Avalokiteshvara được gọi là Quán Thế Âm? Rồi là bạch Đức Thế Tôn, bằng phương tiện gì mà Bồ Tát Quan Âm có thể đi khắp cõi Ta Bà? Và câu hỏi thứ ba là làm thế nào mà Bồ Tát Quan Âm có thể giảng dạy diệu pháp cho tất cả chúng sinh? Thì chúng ta nghe ba câu hỏi của Ngài Vô Tận Ý. Nội cái tên Vô Tận Ý là chúng ta đã biết không có ngăn ngại rồi. Cái tâm, cái ý không có bị ngăn ngại thông suốt. Mà mình thì bị ngăn ngại, bị vô minh. Cho nên không, chúng ta chưa hiểu được cái lời dạy của Phật đâu. Bây giờ sư chỉ để các vị học hạnh lành đức tốt của chư Bồ Tát. Chưa nhiều thì học ít. Chứ còn nói cái chữ Bồ Tát Vô Tận Ý là đã nói lên là không có chướng ngại trong cái ý. Ý siêu, siêu tuyệt, ý giải thoát mới không có, là mới là ý vô tận. Mà ba cái lý do đặt ra, ông hỏi Đức Phật ba câu. Vì sao là Quan Âm? Là lắng nghe tiếng khóc của cuộc đời mới là Quan Thế Âm. Là tâm từ bi rồi đó. Nghe là mình phải học, phải luôn luôn có tâm từ bi. Thứ hai, phương tiện gì mà đi khắp cõi Ta Bà? Phương tiện gì? Chúng ta lấy cái phương tiện gì để cứu độ chúng sanh? mình có cái gì mình phát tâm cái đó. Đừng nghĩ là tiền, đừng nghĩ là phải thuyết pháp giảng kinh, đừng nói là phải cái này cái kia, mà mình có cái gì mình giúp chúng sanh cái đó. Đó là mình đã học hạnh đức Quan Thế Âm. Như vậy chúng ta sẽ đi vào cuộc đời giống hạnh của Quan Thế Âm. Nhiều khi bằng một câu nói thôi mà người ta xoa dịu nỗi khổ niềm đau, bằng một câu an ủi mà người ta không còn đau khổ, là mình là con của Quan Thế Âm rồi. Mà người phụ nữ Việt Nam là nói chuyện rất là hay, an ủi người rất hay, làm cho con người ta quên đi nỗi khổ niềm đau cũng là người phụ nữ Việt Nam. Và làm thế nào mà Bồ Tát Quan Âm có thể giảng dạy diệu pháp cho chúng sinh? Là bởi vì Bồ Tát Quan Âm hiểu được căn tánh của chúng sinh, không có ngăn ngại đi vào trong cuộc đời. Cho nên diệu pháp của Quan Âm là diệu âm Quan Thế Âm, phạm âm hải triều âm. Tất cả những âm thanh của Quan Âm thắng tất cả âm thanh trên thế gian này. Diệu âm là những âm thanh vi diệu nhất, âm thanh của từ bi, của trí tuệ. Đó là âm thanh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vậy thì từ hôm nay chúng ta cũng phải tập nói những lời vi diệu, dịu dàng, dễ thương. Và khi sư nói như vậy, sư cũng nói mình cũng phải ráng nói lời dịu dàng, lời dễ thương. Bởi vì mình phải học cái diệu âm Quan Thế Âm, rồi mới là vượt lên cả phạm âm, hơn cả hải triều âm, hơn cả thế gian âm. Cho nên chúng ta tụng phổ môn là sẽ biết tâm từ bi không chướng ngại, thì mới là mở rộng cái cánh cửa cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà muốn nhiếp phục trong phổ môn, trong Quan Âm, phải nhất tâm xưng danh mới hết khổ. Nhất tâm xưng danh là tâm mình chỉ có một niệm là niệm Quan Âm, và ngoài ra không có các niệm tham, sân si, không có tập khí, các ác chướng, báo chướng, mà chỉ nhất niệm Quan Âm. Tức là chúng ta đã đi về với cái tánh thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ Tát, mà đã đi vào nhiếp tâm, vào chánh niệm, về chân tâm, thì nước làm sao cháy, nước làm sao cuốn trôi, lửa làm sao cháy được, khi con người đã sống với cái chân tâm là đi về với thể tánh giác ngộ trong sạch. Cho nên phổ môn hay bất cứ kinh tạng nào của chư Phật, nhất là kinh tạng Đại Thừa, là sách dẫn chúng ta trở về chân tâm. Mà khi mình về chân tâm, giống như mình tụng Bát Nhã đó, không còn khổ đau. Quán các pháp là không thì không còn khổ đau nữa. Cho nên Bồ Tát Quán Âm quán các pháp là không thập tướng thì không còn khổ đau. Cho nên chúng ta hãy học những cái hạnh của Đức Quan Âm để mà trở về cái thể tánh thanh tịnh của chính mỗi một chúng ta. Ai cũng có chân tâm, ai cũng có Phật tánh. Thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm là lìa được cả tham, cả sân, cả si, lìa được cả lòng dục, lòng giận, lòng hờn. Cho nên mình mà nhiều lòng dục cũng hãy niệm Quan Âm, nhiều sân hận hãy niệm Quan Âm, nhiều si mê hãy niệm Quan Âm. Tại sao vậy? Vì niệm thì tâm mình lắng xuống, nhẹ nhàng, thanh tịnh như Quan Âm. Cho nên pháp tu Quan Âm là một pháp tu rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cũng biết rằng là nhiều vấn đề để cho chúng ta ngăn trở cái đời sống tu học của mình. Thì chúng ta hãy nhớ một đoạn kinh Đức Phật dạy trong kinh Nguyên Thủy. Sư là không có bác bỏ Nguyên Thủy, không bác bỏ Đại Thừa. Tất cả là lời Phật dạy. Kinh Nguyên Thủy là gốc, Đại Thừa là đơm hoa kết quả cho cuộc đời. Cho nên nếu mình lấy cái này bỏ cái kia là chúng ta không hiểu thâm ý của chư Phật. Thì trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy không nói Quan Thế Âm. Kinh Nguyên Thủy không nói về Quan Âm, nhưng Ngài lại dạy về tu tập nuôi dưỡng lòng từ. Dạy La Hầu La, thấy chưa? Này La Hầu La, hãy tu tập về lòng từ. Do tu tập về lòng từ, cái gì sân tâm sẽ được trừ diệt. Ai có nhiều lòng từ thì si tâm trừ diệt. Ai có nhiều lòng từ thì tham hại sẽ được trừ diệt. Những người nuôi tâm từ sẽ được 8 điều lợi ích như sau: ngủ được an lạc, thức dậy an lạc, không thấy ác mộng, được người ái mộ, phi nhân ái mộ, chư thiên hộ trì, lửa hay thuốc độc hay kiếm không ra hại, Nếu thông không thông đạt thượng vị thì cũng lên tới phạm thiên giới. Tức là trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy tu về lòng từ, trong kinh Đại Thừa thì nói về mẹ hiền Quan Thế Âm với tâm từ bi vô ngại, nó vẫn là một chuỗi nhất quán. Chúng ta hãy nhớ rằng trong cuộc sống này ban bố là cho đi, mà Đức Phật Quan Âm gọi là Quan Âm Bồ Tát hay Phật Quan Âm Bồ Tát cũng là dạy chúng ta hãy ban bố, hãy cho đi, hãy cứu giúp. Bởi vì khi cho tức là nhận, đó là một cái điều nguyên lý rất là căn bản. Sư nhớ hồi nhỏ học đến luật 3 của Newton. Khi một vật A tác động lên một vật B, một lực, thì lập tức vật B cũng sẽ tác động lại vật A một lực, với giá như thế và với một cái gì? Với một cái động lực ngang như thế, chỉ có ngược chiều mà thôi. Định luật của Newton là một nhà khoa học, định luật Newton. Tác động một lực thì sẽ phản lại một lực bằng như vậy, chỉ có ngược chiều. Như vậy ông đã nói lên cái định luật nhân quả rồi còn gì nữa. Mình đưa ra, mình sẽ nhận lại, chứ đâu phải cho ra là hết. Nhưng mà trên đời này cho ra rất là tiếc, bởi vì nghĩ cho là mất, chứ không biết là cho là nhận lại cho mình. Một tỷ phú mà giàu có nghĩa là cho rất nhiều thì ông ta mới giàu lâu bền. Cho nên trong cái tác phẩm Năng Đoạn Kim Cương, một doanh nhân đã viết rằng khi tôi cho đi rất nhiều là khi tôi lợi nhuận, tôi kiếm được rất là nhiều cái sự lợi nhuận trong việc làm ăn, thuận tiện trong việc làm ăn. Tại vì cho tức là nhận. Nhà bác học Newton nó tác động một lực là nhận lại một lực, tương đương, chỉ có ngược chiều. Cho nên cái luật nhân quả trong vấn đề cho nhận nó quá sức là hữu lý. Chúng ta cho sẽ nhận. Vì vậy yêu thương thì sẽ được yêu thương, căm ghét sẽ bị căm ghét, nguyên rủa sẽ bị nguyên rủa, trộm cắp thì chắc chắn sẽ bị trộm cắp, giết hại sẽ bị giết hại. Cái điều đó nó quá sức khoa học, chứ không phải đó là những điều gì, điều mê tín dị đoan nào hết, mà nó là những cái nguyên tố khoa học mà trong nhà Phật gọi là nhân quả. Có một quy luật nữa, đó là quy luật hấp dẫn. Cái luật hấp dẫn là chi phối chúng ta. Cái từ trường của cái người đó có một cái lực hấp dẫn rất là mạnh, nếu người ta có tu tập. Bạn hạnh phúc, bạn hấp dẫn người khác hạnh phúc. Nếu mình tuyệt vọng, buồn đau, mình sẽ hấp dẫn người khác buồn đau theo mình. Nếu người giỏi giang, hấp dẫn người khác hâm mộ, muốn giỏi giang theo. Một người yếu đuối, buồn rầu sẽ làm người khác buồn rầu, ủy mị theo. Cho nên chúng ta phải tạo ra một cái từ trường yêu thương, một từ trường làm cho chúng sinh được hạnh phúc. Đó là từ trường của Đức Quan Thế Âm đó các vị. Khi chúng ta đau khổ thì sư nhắc với các vị, đó là tín hiệu nhắc các vị, nhắc chúng ta phải thay đổi bản thân. Có chuyện đau khổ, tuyệt vọng, thất bại là nhắc phải tu. Có điều trục trặc rồi đây nè, thiếu phước rồi nè. Đó, có những chuyện tu chưa có tròn nè, phải nhắc chúng ta tinh tấn lên. Bây giờ nó có nhiều điều kỳ cục lắm, đời sống không như ý. Người ta đi qua bên Thái Lan, người ta đi kiếm mấy con búp bê ma quỷ về, người ta sai khiến. Rồi giới trẻ bắt chiếc cù ma thông ma theo gì đó, rất là nguy hiểm các vị. Chúng ta sử dụng những cái nhân nó sai lầm ngay từ cái gốc thì cái quả sẽ rất là khổ đau nha các vị. Chúng ta nghe lời Phật dạy, nghe kinh Pháp dạy, đó là chánh pháp. Mà thực hành chánh pháp được an vui hạnh phúc. Các vị đừng dùng các tà pháp tà thuật, đừng dùng những điều không được tích lũy bằng công đức tu hành của chúng ta. Các vị phải nhớ điều đó. Khi mình đau khổ, thất vọng là phải điều chỉnh lại sự tu tập nè. Tháng này chẳng thấy bố thí gì hết, tháng này không có làm lành nè. Đã vậy rồi còn gia tham gia vô mới trận cãi nhau nè. Rồi này kia phải xét lại mình, biết tại sao có những chuyện không tốt đến với gia đình mình, đến với bản thân mình. Các vị nghe được không? Nếu các vị đồng ý là các vị tự mình chuyển hóa đời sống của mình, Đức Quan Âm sẽ rất là hài lòng, sẽ vào thăm chúng ta. Nếu chúng ta làm những vị như vậy thì Quan Âm ở trong nhà mình, tâm từ ngự trị trong gia đình mình, mặt trời yêu thương ở trong nhà mình. Cho nên khi đau khổ, thất vọng là tín hiệu nhắc chúng ta phải thay đổi bản thân, phải làm sao phù hợp cho cuộc sống, một đi theo cái hướng tốt đẹp nhất. Bởi vì không ai có thể giết chết bản thân ta bằng chính chúng ta. Chính ta giết chúng ta, chính chúng ta làm chúng ta thành công, hay chính ta làm cho ta thất bại. Cho nên tướng mạo đẹp là do đâu? Không có cái loại mỹ phẩm nào mà tạo ra ánh mắt thân thiện. Mỹ phẩm chỉ vẽ ra mắt đen mắt đỏ thôi. Nhưng mà ánh mắt thân thiện, từ bi phải từ tâm. Và không có mỹ phẩm nào tạo ra được ánh mắt từ tâm. Đồng ý không? Các vị vỗ tay rất là tán thán. Không một loại công nghệ nào tạo ra được khuôn mặt phúc hậu. Tạo mặt tròn, mặt dài, môi trái tim, môi gì đó, nhưng mặt phúc hậu phải bằng công đức tu hành. Người xấu vẫn phúc hậu. Cho nên hãy lo tu ở cái tâm, đừng có lo bồi dưỡng cái vỏ bên ngoài. Nó không tạo ra ánh mắt thân thiện, nó không tạo ra khuôn mặt phúc hậu như mẹ hiền Quan Thế Âm đâu. Muốn giống mẹ hiền Quan Thế Âm phải tu tâm đức thiện lành. Và không có một bác sĩ phẫu thuật nào có thể tạo nên một nụ cười bình an cho bạn. Tối nay các vị có những nụ cười rất bình an, không có bác sĩ phẫu thuật nào đem đến. Bình an phải từ nội tâm bình an. Cho nên tham hay sân hay si đều lộ ra trong ánh mắt. Mạn nghi, ác kiến, tà kiến đều lộ ra trong các cái việc làm, lời nói, ý nghĩ của chính chúng ta. Chúng ta đi vào trong rừng, hãy hét lên: tôi ghét bà An, thì rừng xanh sẽ vang lại: tôi ghét bạn. Tôi yêu bà An, rừng xanh sẽ vang lại: tôi yêu bạn. Mình vào trong vách núi, mình nói vách núi trả lại cái âm thanh đó. Cho nên chúng ta hãy yêu thương. Một cậu bé đi trên con đường, đi với ông thầy, nó rất là một sinh viên giàu có. Nó thấy một đôi giày để trên bờ ruộng. Nó nói với thầy đó rằng: thầy ơi, không biết ai vứt đôi giày ở đây. Mình sẽ có một cái trò chơi thú vị. Người ta sẽ lên và sẽ kiếm đôi giày ở đâu. Hốt hoảng khóc lóc. Và lát nữa mình mới đem ra, mình được xem được một màn kịch khóc. Vị thầy mới nói người học trò: con ơi, con đầy đủ, con giàu có. Con hãy chơi những trò chơi tuyệt vời hơn. Trò chơi đem lại phước lành. Đừng chơi trò chơi ác độc. Dù chỉ để cho người ta khóc buồn một chút thôi, thì nỗi khóc, cái buồn, cái cay đắng đó sẽ trở lại với con ngày mai. Vậy là thầy muốn nói con cái gì? Con có tiền trong túi, tại sao không bỏ vào những đồng tiền vào cái đôi giày đó? Vì đây là đôi giày của một người nông dân nghèo. Thì người học trò nghe lời thầy mới bỏ vào mỗi một chiếc giày là một số tiền. Xong rồi hai thầy trò mới là nấp sau một cái gốc cây. Chiều đó làm ruộng xong, người nông dân leo lên trên bờ và lau mặt mũi mệt mỏi. Bởi vì rằng là ở nhà thì vợ con thì là nheo nhóc, vụ mùa thì chưa đến mà nợ nần thì rất là nhiều. Thì ông mới lấy cái đôi giày ông vỗ đất ra, xỏ chân vào. Thì khi ông đổ giày ra thì là tiền. Ôi, tiền ở đâu trong giày tôi thế này? Rồi ông giúp chiếc giày kia cũng là tiền. Ông kêu ai? Tiền của ai? Không ai trả lời. Như vậy là trời cho mình rồi, nằm ở trong giày của mình. Hỏi không ai trả lời, chung quanh là vắng vẻ. Ông mới bỏ tiền vào trong túi, ông khóc. Ông mới: trời quá thương tôi, trời đã cứu tôi. Và ông xỏ cái đôi chân vào đôi giày chạy về nhà. Thì người học trò với người thầy mới là lặng lặng đi theo. Vì về tới một cái mái tranh nghèo. Vào trong đó, người vợ đó đang nằm rên xiết đau nặng. Em ơi, trời hôm nay thương mình. Anh đi làm lên, có một số tiền ở trong đôi giày. Anh sẽ mua thuốc cho em. Các con đừng khóc. Tiền này ba sẽ mua gạo. Chiều nay sẽ nấu cơm và không có nấu cháo nữa. Trời đã cho ba, nhà mình sống hiền gặp lành. Tiền ở trong đôi giày mà không có ai mà đi bỏ tiền vào đôi giày ngoài ông trời hết á. Cho nên trời cho chúng ta. Cái bà vợ mừng quá. Bà vợ nói: vậy hả anh? Như vậy là chiều nay con mình có cơm rồi, ngày mai em có thuốc. Nhưng mà bây giờ em đã thấy bớt bệnh rồi nè. Một cái niềm vui đã đến với gia đình chúng ta. Có hay không ạ? Thì kể chuyện thấy cái bạn bé này cười miết là thích lắm đó. Nhưng mà cái người mà khóc á là cậu học trò. Cậu khóc rất là nhiều: thầy ơi, con cảm ơn thầy, con quá cảm động. Con tri ân Thầy đã cho con gì? Một bài học trong cuộc đời. Giấu đôi giày đi cũng là một trò chơi. Bỏ số tiền vào đôi giày cũng là một trò chơi đối với một sinh viên giàu có. Nhưng sau đó gia đình người ta có một cái bữa cơm ngon, có nụ cười, có tình yêu trong một cái mái nhà. Và chàng trai nói: Thầy ơi, em bỏ ra một số tiền mà em hạnh phúc quá. Và cái hạnh phúc này chắc chắn nó sẽ theo em rất nhiều ngày, và em sẽ còn làm như vậy nhiều hơn nữa. Như vậy bỏ ra một số tiền đâu không mất, đổi lại là niềm vui và rất là hạnh phúc và rất là cảm động. Người thầy mới nói: Con ơi, niềm vui đó không phải đến đó là hết đâu. Con lại còn được những cái phước báo về vật chất và cả tinh thần trong đời sống. Đó là trái tim của Quan Thế Âm đó. Các vị nghe được chưa? Ngày nào mình cũng làm Quan Thế Âm đi, đâu có đợi là thấy một vị là mặc áo trắng hào quang hiện ra, mà mình hãy làm Quan Thế Âm mỗi một ngày đi. Đó, khi chúng ta làm Quan Thế Âm, chúng ta sẽ rất là hạnh phúc, bởi vì lắng nghe tiếng khổ và cứu khổ cho chúng sinh. Chúng ta hãy làm Quan Thế Âm bằng cuộc sống này, bởi vì cuộc sống này là trên nền tảng nhân quả. Chúng ta hãy cho vào cái duyên, duyên yêu thương, duyên trí tuệ, duyên ban bố, duyên không tham, không sân, không si. Chúng ta sẽ hiểu Quan Thế Âm Bồ Tát là ai. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.